Chương trình cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương được thực hiện vào mỗi thứ sáu từ 6:45 tới 8 giờ tối giờ Cali, tức 9:45 giờ miền Đông Hoa Kỳ. Hôm nay thứ sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2015. Kính chào quý ông bà và tất cả quý anh chị trong đại gia đình lòng thương xót Chúa đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online tối nay.
Chương trình cầu nguyện này mong kết hợp quý ông bà và các anh chị đến bên lòng Chúa xót thương thành một cộng đoàn cầu nguyện để cùng ca ngợi, cảm tạ và cầu nguyện cho chính mình, gia đình mình, những người thân yêu và cho toàn thế giới. Giờ đây, xin quý ông bà và tất cả quý anh chị cùng hiệp ý trong giờ cầu nguyện linh thánh này.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, đem xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngồi ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương mến ơn phụ con ngày đêm, luôn thâm xa hồn tràn lan ơn kiêng. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối luôn trung thành. Nguyện xin Chúa ngôi ba nói nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp phụ con ngày đêm, nhuộm tâm xa khôn tràn lan ơn tiên.
Chúa Nhật tuần này, giáo hội mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống để nhắc nhở chúng ta vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống từng người chúng ta, và mời gọi chúng ta cùng cộng tác với Chúa Thánh Thần để đổi mới chính mình, đổi mới cuộc sống của mình, để cuộc đời chúng ta trở thành chứng tá cho tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta phải dùng chính cuộc sống của mình để làm chứng cho Thiên Chúa hằng sống, và để xác quyết rằng Thiên Chúa đang sống và đang hành động trong trần gian. Nhờ đức tin, chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Thánh Thần chính là thần khí tình yêu. Ngài chính là món quà mà Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con trao tặng cho nhau. Vì yêu chúng ta, Chúa Giêsu Kitô đã tuôn đổ thần khí tình yêu vào linh hồn của mỗi người chúng ta khi Ngài ban Đức Chúa Thánh Thần cho chúng ta. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến như cơn gió mát thổi vào đời chúng con, thổi vào giáo hội, thổi vào thế giới. Xin Ngài hãy đến như dòng nước trong chảy vào đời chúng con, vào giáo hội và vào thế giới, để cuốn trôi đi mọi nhơ nhức, khô cằn, cứng cỏi, và làm bật dậy những mầm xanh sự sống nơi chúng con. Xin Ngài hãy đến như ngọn lửa hồng chiếu sáng đời chúng con, chiếu sáng giáo hội và thế gian, để chúng con không còn đồng lõa với tối tăm, nhưng mang trong tim một ước mơ là làm cho vũ trụ này được rực sáng tình yêu. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy nung đốt những gì còn nguội lạnh trong chúng con. Xin ban thần khí Chúa cho chúng con, để chúng con luôn biết dùng miệng lưỡi chúng con để tôn vinh Chúa, bằng cách không ngừng chúc tụng Chúa, siêng năng khẩn cầu Chúa, và hăng say giao truyền lòng từ bi vô biên của Chúa. Lạy Chúa, chúng con yêu mến Chúa. Ôi Thiên Chúa tình yêu, chúng con yêu mến Ngài. Xin Ngài ngự đến tâm hồn và ban cho chúng con ân sủng và tình yêu của Ngài. Xin ban cho chúng con ơn biết kính sợ Thiên Chúa, để chúng con khỏi sa ngã phạm tội, như đã bao lần chúng con đã thất nghĩa cùng Chúa. Giờ đây chúng con hết lòng ăn năn sám hối, xin Chúa tha tội cho chúng con. Xin ban cho chúng con ơn sốt sắng, để từ nay chúng con sẽ phụng sự Chúa với lòng hăng say nhiệt thành, và luôn tuân giữ các giới răn của Ngài. Xin ban cho chúng con ơn hiểu biết, để nhờ ánh sáng chân lý của Chúa, chúng con nhận biết rằng những gì thuộc về Thiên Chúa, để chúng con vững vàng tiến bước trên con đường về nơi vĩnh cửu. Xin ban cho chúng con ơn can đảm, để chúng con mạnh dạn vượt thắng mọi tấn công thử thách của ma quỷ, và thoát khỏi mọi nguy hiểm thế gian đang cản trở chúng con trên đường về cuộc sống vĩnh cửu. Xin ban cho chúng con ơn lo liệu, để chúng con chọn những gì có ích lợi cho đời sống linh hồn chúng con, và nhận ra mọi chất độc mưu thâm của ma quỷ hằng rình chờ răng bắt chúng con. Xin cho chúng con ơn thông minh, để chúng con thấu hiểu các mầu nhiệm thiêng liêng, và nhờ suy gẫm về nước Chúa, chúng con được thoát ly khỏi mọi sự phù hoa hư vô của thế gian này. Xin cho chúng con ơn khôn ngoan, để chúng con quy hướng tất cả mọi hành động của chúng con về Thiên Chúa, là cùng đích cuộc đời của chúng con, để chúng con sẽ lãnh nhận hạnh phúc tuyệt hảo, là được ở cùng Chúa mãi mãi trong cuộc sống đời sau. Xin cho chúng con ơn yêu mến, để chúng con chỉ yêu một mình Chúa mà thôi, và không còn luyến tiếc bất cứ sự gì ở thế gian này. Và để chúng con yêu mến tha nhân, như chính Chúa hằng yêu mến chúng con, ngõ hầu nơi Chúa được lan rộng khắp nơi, và để chúng con không ngừng yêu mến Chúa, tôn vinh Chúa, cảm tạ Chúa cả đời này và đời sau. Xin cho chúng con ơn vui mừng, để chúng con giao truyền và chia sẻ niềm vui nước Chúa cho mọi người trên thế gian, để tin mừng nước trời được lan tràn khắp nơi trên mặt đất, và danh Thánh Chúa được chúc tụng ngợi khen đến muôn đời. Đặc biệt, xin Chúa ban cho chúng con ơn bình an, để mọi cám dỗ thử thách của ma quỷ, thế gian và xác thịt không còn ảnh hưởng trên chúng con, để chúng con chỉ nương tựa vào một mình Chúa, vì Chúa là nguồn bình an, là thành lũy bảo vệ chúng con, và nhờ đó, chúng con đem bình an của Chúa chia sẻ cho hết mọi người.
Yeah.
Lạy mẹ Maria, hôm nay là ngày cuối tuần thứ ba, tháng hoa dâng kính mẹ. Mẹ ơi, trong suốt ba tuần vừa qua, chúng con đã thiếu sót chưa dâng lên mẹ nhiều bó hoa muôn màu, như chúng con đã mong muốn, để dâng lên mẹ trong tháng này, và để đặc biệt kính mến mẹ. Lạy mẹ Maria là mẹ của chúng con chẳng xứng đáng đến chức nhan thánh mẹ, nhưng chúng con cũng cố gắng dùng những ngày còn lại trong tháng này và suốt cuộc đời của chúng con để làm nhiều việc lành, làm đẹp lòng mẹ và xin mẹ tha thứ những thiếu sót của chúng con. Chúng con xin dâng lên mẹ trọn cả cuộc đời của chúng con, xin mẹ an ủi và giúp chúng con vượt qua những đau khổ thử thách. Xin mẹ nhận lấy và ôm ấp chúng con trong vòng tay che chở của mẹ. Lạy mẹ, chúng con nguyện yêu mến mẹ trót cuộc đời của chúng con, và xin mẹ đừng bao giờ để chúng con xa lìa mẹ.
Một vòng hoa quý dâng mẹ, một vòng hoa tươi dâng mẹ, tràng hạt mân côi dâng lên mẹ, tràng hạt mân côi tiến dâng lên mẹ, lời hát lời ngọt ngào, tình mến tình dạt dào, thành kính tiến dâng mẹ yêu. Dâng hoa nắm sắc hoa tươi chiều mến, dâng hết bao nhiêu màu hoa, gió vẫn thua xa dành mẹ. Ôi Maria, ôi đóa hoa thiên chiều mến, xin hãy thơm ngương lòng con, cho biết nói thương mẹ luôn. Một trời sao sáng, muôn trùng biển rồng sông xa, sao bằng tình mẹ bao la, sao cho bằng tình mẹ bao la. Biết trong tim mẹ người sáng nhìn mặt trời, sưởi ấm từng phận người, đội mây biết bao niềm vui. Dâng hoa nắm sắc hoa tươi chiều mến, dâng hết bao nhiêu màu hoa, gió vẫn thua xa dành mẹ. Ôi Maria, ôi đóa hoa thiên chiều mến, xin hãy thơm hương lòng con, cho biết nói thương mẹ luôn.
Dâng hoa nắm sắc hoa tươi chiều mến, dâng hết bao nhiêu màu hoa, gió vẫn thua xa dành mẹ.
Ôi Maria, ôi đóa hoa thiên chiều mến, xin hãy thơm hương lòng con, cho biết nói thương mẹ luôn.
Dâng hoa nắm sắc hoa tươi chiều mến, dâng hết bao nhiêu màu hoa, gió vẫn thua xa dành mẹ.
Ôi Maria, ôi đóa hoa thiên chiều mến, xin hãy thơm hương lòng con, cho biết nói thương mẹ luôn.
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa là tình yêu. Chúa đã mang tình yêu đến để chữa lành những vết thương, những tật nguyền cho nhân loại. Chúng con xin dâng lên Chúa tâm hồn và thân xác chúng con. Xin Chúa thương gìn giữ hồn xác chúng con được mãi vẹn tuyền. Lạy Chúa Giêsu rất mến yêu. Chúng con xin dâng lên Chúa những người đang đau khổ vì bệnh tật, những ai đang thất vọng vì cơn bệnh kéo dài. Xin tình yêu Chúa đụng chạm thân xác của họ và ban bình an và ơn chữa lành cho hết thảy những ai đang mang những bệnh tật. Lạy Chúa là đứng đến để phục hồi những gì đã hư mất. Xin Chúa phục hồi sức khỏe cho các bệnh nhân. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ca ngợi Chúa mỗi ngày, khi nhận ra ân huệ sự sống là quà tặng vô song mà Chúa đã ban tặng cho chúng con. Lạy Chúa của lòng xót thương, chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và quý anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh, tội lỗi, được mau trở về với lòng thương xót Chúa. Đặc biệt cho ông bà Nguyễn Văn Nam ở Florida, ông bị đau tim rất nặng và bà bị bệnh Parkinson rất nặng. Ông Hoàng Thu Điệp bị tai nạn mù cả hai mắt. Anh Hùng và chị Nga bị biếu ở đầu. Ông bà Tác bị đau nặng. Ông Rino bị ung thư phổi. Chị Kim Phụng bị suy tim. Anh Huấn bị ung thư máu. Và cho em Tiana Spencer bị ung thư yết hầu, mới giải phẫu hôm nay được sớm bình phục. Xin Chúa đụng chạm và chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Xin Chúa đầy lòng xót thương qua lời bầu cử của mẹ Maria cùng thánh cả Giuse và các thánh.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin quý cha, quý sư cùng tất cả quý ông bà và các anh chị trong đại gia đình bên lòng Chúa xót thương, cùng hiệp lòng dâng lên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót Chúa, để đặc biệt cầu nguyện cho những người đau yếu tật nguyền, xin chúng ta khấn nguyện. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì. Đối với các linh hồn kêu van xin Chúa, nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Sio Philato, chịu đóng đành trên cây thánh giá, chết và tang xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, ơi trái tim từ nhân
đây Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con lời trái tim từ nhân, con tin qua nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con lời trái tim từ nhân, con tin qua nơi Ngài.
lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con lời trái tim từ nhân, con tin phán nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con lời trái tim từ nhân, con tin phán nơi Ngài.
lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con. Con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con. Con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con. Con trông cậy ở nơi Ngài.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tự nhân, con tin tha nơi Ngài. Chiều đôi núi cạn về, năm nào Ngài chết treo thân. Tâm từ Ngài đã hiến dâng màu đào để cứu chùa con, và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội sinh đời con. Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tự nhân, con tin thánh
Sau đây, kính mời quý ông bà và quý anh chị lắng nghe phần chia sẻ lời Chúa do cha Đa Minh Trần Minh Đức, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Saint Lawrence, Tổng giáo phận Philadelphia. Ngài sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng ta. Chúng con xin kính mời cha.
Xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Một lần nữa chúng ta lại gặp nhau trong một tâm tình đầy linh thiêng bên lòng Chúa xót thương. Không có gì vui và hạnh phúc cho bằng chúng ta được gục đầu vào lòng Chúa đầy thương xót. Trong những giây phút ngắn ngủi này, chúng ta cùng đến với Chúa, đến với lòng thương xót của Ngài, đến để múc lấy những nguồn ơn thiêng sau một tuần lễ mệt nhọc với những công việc tâm trí, những công việc thể xác và với tất cả những trách nhiệm như bổn phận của mỗi người chúng ta, trách nhiệm bổn phận mỗi bậc sống của chúng ta. Chúng ta hãy gục đầu vào bên lòng Chúa xót thương để Ngài tuôn đổ trên chúng ta những năng lực thiêng liêng để chúng ta tiếp tục cuộc hành trình đức tin ở trần thế này. Và tối hôm nay chúng ta cùng chia sẻ và cùng lãnh nhận nguồn ơn thiêng cao trọng, cao cả, đó là ơn Chúa Thánh Thần. Ngày hôm nay chúng ta chuẩn bị để mừng lễ Chúa Thánh Thần vào trong cuối tuần này. Đây là ngày lễ chúng ta có thể hiểu được và nói lên là ngày khai sinh của giáo hội, là ngày sinh nhật của quý ông bà và anh chị em, là ngày sinh nhật của mỗi người trong chúng ta. Chúng ta được sinh ra vào trong lòng Chúa xót thương, chúng ta được sinh ra vào trong lòng của giáo hội. Và chính Chúa Thánh Thần là Đấng đã đưa chúng ta và đưa chúng ta vào lòng của giáo hội. Giờ đây chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Trong tối hôm nay tôi muốn quý bà và anh chị em cùng chúng ta cùng lắng nghe bài đọc của sách Tông đồ Công vụ và Tin mừng của Thánh Gioan. Từ hai bài này nó sẽ liên hệ với mầu nhiệm của Thánh Thần mà chúng ta cùng cử hành trong cuối tuần này. Trong đồ Công vụ, khi đến ngày lễ ngũ tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió thổi mạnh đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói. Khi ấy cư ngụ tại Jerusalem có những người Do Thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm cầu tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, và mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng, nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilea, nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi? Chúng tôi là người Parthi, Medi, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai Cập, Libya, cận Cyrene, và người Roma cư ngụ ở đây, là Do Thái và Tòng giáo, là người Creta và Ả Rập. Chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi, mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa. Tin mừng Đức Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bây giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Tin mừng của Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và quý anh chị em. Quý ông bà và anh chị em, đã có ai có lần được đi đến Roma và có ai đã tham dự buổi triều yết với Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô chưa? Tôi được thấy may mắn là trước khi bà cố tôi mất vào năm 2005, những năm trước đó tôi thường tổ chức cho một nhóm quý ông bà và anh chị em lớn tuổi cao niên đi hành hương tại Roma. Tôi chỉ đi Roma mà thôi, không có đi những nơi nào khác trong một tuần lễ. Và vì tôi nhận thấy rằng những người lớn tuổi cao niên ở bên này có điều kiện, thì vì chúng ta thấy như chúng ta sống ở Việt Nam, chúng ta chẳng bao giờ chúng ta ước mong hay là có thể có cơ hội để đi ra khỏi nước, và nhất là được đến những nơi thánh địa. Nhưng chúng ta thấy tôi được may mắn được đến những nơi đất nước tự do, thì chúng ta thấy rằng những ông bà lớn tuổi chắc chắn rằng mong mỏi ít ra được đến những nơi thánh. Cho nên chính từ cái ưu tư đó, tôi đã nghĩ đến và tôi đã tổ chức rất là nhiều lần, có thể là cả chục lần, để cho các ông bà có tham dự những cái buổi hành hương đến Roma và đi những cái đền thờ ở trong nước Ý. Và chỉ trong một tuần lễ thì có những cái buổi, dù đi hành hương nhưng mỗi ngày chúng tôi đều có những cái buổi nói chuyện và chia sẻ những tâm tình về những cái nơi mình đã đi đến. Mỗi lần đi như thế trong một tuần lễ thì chúng ta thấy rằng Đức Thánh Cha thường có buổi triều yết chung cho tất cả mọi người đến Roma vào ngày thứ tư hàng tuần, ngoại trừ ngày nào ngài đi nghỉ hoặc ngài phải có công việc phải đi công du ở những nơi khác. Cho nên nếu những ai đến Roma vào những ngày mà Đức Thánh Cha ở nhà tham dự buổi triều yết chung thì thấy đó là một hạnh phúc và một niềm vui. Vì như vậy rất là đông người, cho nên mọi người đều phải thức dậy sớm và phải ra công trường Thánh Phêrô, bắt đầu có thể dần dần từ 7 giờ 8 giờ. Rồi cho đến 10 giờ hơn thì Đức Thánh Cha đi ra công trường. Và thường thì có rất nhiều những quốc gia, ít ra là có trên 20 quốc gia đến tham dự trong những buổi chiều yết đó, và người lớn, người trẻ, rồi có khi có cả những người lính của những nước khác, rất là nhiều giới được đến để tham dự buổi chiều yết đó. Đức Thánh Cha ngài ra và chào mọi người và bắt đầu ngài chia sẻ với mọi người tùy theo cái đề tài trong thời gian đó, có khi là đề tài về các thánh vị hoặc là đề tài về những thơ của Thánh Phaolô. Và đó là những giây phút mà thực sự người cha chung của chúng ta giảng dạy con cái của mình. Ngài thường nói bằng 3 hay 4 thứ tiếng, thường nói tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý. Ngày hồi đó Đức Thánh Cha Benedicto thì ngài nói thêm tiếng Đức ở trong đó nữa. Sau đó, rồi Ngài chào mọi người bằng những ngôn ngữ của mỗi quốc gia có mặt ở trong đó. Và mỗi lần mà Ngài nói đến quốc gia đó thì tất cả những cái vùng mà nói tiếng mà Ngài chào mừng đó đều hoan hô đứng lên và rất là vui mừng khi nghe được cái tiếng của mình. Và đến giây phút cuối cùng trước khi Ngài ban phép lành để chấm dứt buổi triều yết thì tất cả mọi người cùng đọc kinh lạy cha bằng tiếng Latin. Và chắc chắn quý bà và anh chị em, những ai lớn lớn tuổi hay là chúng ta có thể hiểu được phần nào tiếng Latin, thì chúng ta thấy rằng kinh lạy cha rất là phổ, bằng tiếng Latin rất là phổ quát trong các buổi cầu nguyện hay là ở trên toàn thế giới. Cho nên kinh lạy cha lúc bây giờ được cất lên hát, và toàn cái công trường đó, mấy chục ngàn người đó đều hát cái kinh lạy cha đó. Thì có một lần, năm đó tôi đứng bên cạnh một cái nhóm của một người từ bên nước Anh. Thì khi hát kinh lạy cha đó xong, thì đứng tôi bên cạnh là một bà đó quay sang với tôi và nói rằng: "Thưa cha, con nghĩ đây là cái hình ảnh của ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống đầu tiên. Vì chúng ta đều nói, đều hiểu và đều nghe một ngôn ngữ." Thưa quý ông bà và anh chị em, cái lời nói đó làm tôi suy nghĩ rất nhiều mỗi lần lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, và nhất là mỗi lần được nghe lại bài đọc Công vụ Tông Đồ mà hôm nay quý ông bà và anh chị em vừa nghe chúng tôi đọc đó. Thì chúng ta thấy rằng khi Chúa Giêsu xuống trần gian này, Ngài sống ẩn dật ở Nazareth trong 30 năm, rồi 3 năm Ngài đã đi rao giảng, thì Ngài rao giảng giáo lý và sứ mạng mà Thiên Chúa Cha trao cho Ngài để Ngài đem ơn cứu rỗi đến cho mọi người. Và Chúa Giêsu khi để Ngài đến trần gian trong 3 năm trời đó, Ngài đã nói về tất cả mọi sự. Ngài nói về tình yêu, Ngài nói về hòa bình, Ngài nói về những gì mà Ngài sẽ phải làm. Và chúng ta thấy rằng khi mà Chúa Giêsu đi ra rao giảng, bắt đầu rao giảng, thì Thiên Chúa Cha đã mặc khải và đã cho mọi người nhìn thấy hình ảnh của Ngài là Thiên Chúa Cha, và giới thiệu người con của Ngài là Chúa Giêsu. Và rồi Ngài cũng nói cho mọi người biết rằng tất cả mọi sự đều do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chúng ta thấy rằng Chúa Thánh Thần là đấng bảo trợ, là đấng thánh hóa, là đấng cộng tác vào trong công chúa cứu độ của Thiên Chúa, và Ngài là sức mạnh. Nếu quý bà và anh chị em đã thấy chúng ta có bảy ơn của Ngài, mà khi chúng ta học giáo lý để chuẩn bị thêm sức, đã nhận biết thêm sức là chúng ta được bữa ơn, bảy ơn của Ngài. Là ơn khôn ngoan, ơn thông minh, ơn hiểu biết, ơn biết lo liệu, ơn can đảm, ơn đạo đức và ơn kính sợ Thiên Chúa. Và chính như vậy, đó là Thiên Thần, là những cái ơn đó đem đến cho con người của chúng ta. Và ngày hôm đó khi Chúa Giêsu bước xuống sông Giô-đan để nhận dẫn nhận thất cửa từ Thánh Gioan, thì Chúa Thần hiện ra ở trên đầu của Chúa Giêsu với hình chim bồ câu, và tiếng Chúa Cha nói rằng: "Đây là con tai yêu dấu, hãy nghe lời Ngài." Và chúng ta thấy rằng trong giây phút đó là ba ngôi Thiên Chúa đã hiện diện và thể hiện trong cái sứ mạng mà trao cho Chúa Giêsu đã đi giao giảng. Chúa Giêsu đem đến trần gian cải ơn bình an. Và chúng ta thấy rằng sự phục sinh của Chúa Giêsu đem đến cho các môn đệ, đem đến cho chúng ta sự bình an. Thì chúng ta thấy rằng khi Chúa Giêsu đến trần gian, lời đầu tiên mà các thiên thần hát mừng là gì? Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế, cho người thiện tâm. Vì đó chính là sứ điệp mà Chúa Giêsu đến trần gian đem bình an đến cho mọi người. Và chính như vậy, khi Chúa Giêsu phục sinh, trong tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy, khi Chúa Giêsu đến với các thánh tông đồ, thì Chúa Giêsu chào các thánh tông đồ một lời chào bình an cho các con. Cho thấy đó chính là khi mà Chúa Giêsu, mỗi lần Chúa Giêsu đến với thánh tông đồ sau khi Ngài sống lại, Ngài đều chào mừng các thánh tông đồ bình an cho các con. Cho thấy là người Do Thái cũng thường nói cái chữ Shalom, tức là chữ bình an. Với chữ Shalom của người Do Thái chỉ là một chữ mà chúng ta thường thường, như trong tiếng Anh chúng ta có là tiếng Hello, How are you? Hay tiếng Việt Nam của chúng ta là ông bà có khỏe không? Nhưng tiếng Chúa Giêsu, Chúa Giêsu nói bình an thể ban cho các con không giống như thế gian ban cái sự bình an cho các con. Bình an của Thầy ở cùng các con. Chính như vậy Chúa Giêsu khi Ngài phục sinh, Ngài đem đến cho các môn đệ sự bình an. Ngài trấn an các thánh tông đồ khi các ngài lo sợ, các ngài sợ sệt và đóng kín ở trong cái căn phòng, không dám ra ngoài, sợ người Do Thái. Và Chúa Giêsu đã đem sự bình an cho đến cho các ngài. Và ngoài khi Chúa Giêsu đem sự bình an cho các ngài, thì các thánh tông đồ làm gì? Các thánh tông đồ rất là vui mừng. Các thánh tông đồ rất là vui mừng vì xem thấy Chúa, nhìn thấy Chúa, người mà các ngài đã nhìn thấy bị bắt, bị đánh đòn, bị treo trên thập giá. Các người mà các ngài cảm thấy không còn hy vọng, các ngài thất vọng khi Chúa Giêsu chết và có những môn đồ đã bỏ ra đi. Chúng ta thấy trên đường Emmaus hai môn đồ đó đã bỏ ra đi. Và sự thất vọng đó, nhưng Chúa Giêsu đã sống lại và đem sự bình an đến và cho các ngài niềm vui mừng. Rồi sau đó như ngày hôm nay, trong tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã sai các thánh tông đồ ra đi. Ra đi để làm gì? Ra đi để nói cho mọi người biết rằng Chúa Giêsu không chết. Chúa Giêsu đã sống lại. Và cái sự sống lại của Chúa Giêsu đây là một sự sống lại mãi mãi và Ngài sẽ không chết nữa. Thì chết nó sẽ không còn làm chủ được người nữa. Và sự chết không làm chủ được Chúa Giêsu nữa thì sự chết cũng không làm chủ được mỗi người trong chúng ta nữa. Vì chúng ta là những người tin vào Chúa Giêsu. Như Thánh Phaolô đã nói rằng nếu Chúa Giêsu chết đi và không sống lại thì cái niềm tin của chúng ta vào Chúa Giêsu uổng công và vô ích. Tin vào Chúa Giêsu một cách vô lý. Vì Chúa Giêsu chết không sống lại cũng như mọi người chúng ta cũng chết là xong. Nhưng Chúa Giêsu chết đem cho chúng ta sự bình an, đem chúng ta niềm vui, và rồi Ngài sai chúng ta ra đi. Như Chúa Cha đã sai Chúa Giêsu xuống trần gian, thì Chúa Giêsu cũng sai thánh tông đồ và sai mỗi người chúng ta ra đi. Nhưng trong tin mừng ngày hôm nay, mà Chúa Giêsu khi sai thánh tông đồ ra đi, thì Chúa Giêsu thở cái hơi và bảo các ông rằng các con hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ai trên trần gian này, ai có quyền tha tội? Chỉ có Chúa Giêsu, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội cho chúng ta. Và chúng ta thấy rằng trong tất cả các tôn giáo, gần như không có tôn giáo nào nói đến cái quyền tha tội cả. Chỉ có Thiên Chúa của chúng ta và giáo hội của chúng ta. Chúa nói đến cái điều sự tha thứ của chúng ta. Và từ đó, các thánh tông đồ đã nhận lấy quyền năng của Chúa Thánh Thần. Và các thánh tông đồ đã ra đi để rồi làm chứng cho tin mừng phục sinh của Chúa. Các ông đã ra đi để làm chứng và rao giảng những gì mà các ông đã tin. Thì Chúa Giêsu trao cho các ông sứ mạng, các con hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Và chính Chúa Thánh Thần là đấng bảo trợ, là đấng thánh hóa, là đấng mà ở với chúng ta ngay từ khi chúng ta được tạo dựng trong lòng mẹ. Và chúng ta đã nhận Chúa Thánh Thần đầu tiên nữa là khi chúng ta đảm nhận bí tích rửa tội. Rồi có biết tâm sức, chúng ta lại trọn vẹn để ơn Chúa Thánh Thần. Chúng ta trở thành những sứ giả, chúng ta trở thành những đại sứ, và chúng ta trở thành những người công giáo trưởng thành để chúng ta ra đi. Và như ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã thổi hơi vào cho các thánh tông đồ để các ngài trưởng thành và các ngài ra đi. Các thánh tông đồ như trong bài đọc công vụ tông đồ ngày hôm nay, các ngài cũng được trưởng thành khi nhận lấy Chúa Thánh Thần. Trước đó các ngài chưa trưởng thành đủ, các ngài chưa nhận ra được cái sứ mạng mà Thiên Chúa trao cho Chúa Giêsu, rồi Chúa Giêsu trao cho các ông, và các ông ở lại với Chúa Giêsu, ở với Chúa Giêsu trong 3 năm trời chưa trưởng thành đủ. Đến ngày hôm nay khi Chúa Thần hiện xuống trên đầu các ông với hình lưỡi lửa đó, các ông đã mở toang cánh cửa ra để rồi bước ra ngoài, và các ông đã nói được những thứ tiếng đó. Chúng ta thấy rằng nếu bà bạn chị em trong khi chúng ta đến nước Mỹ này, chúng ta thấy đó, nói được một thứ tiếng không có thể không phải là dễ. Chúng ta thấy tiếng Anh chúng ta ở bên đây có khi từ năm 75 đến giờ mà chúng ta chưa thể nào chúng ta nói được nhiều, chúng ta thể chưa thể nào chúng ta hiểu được nhiều. Thế mà ngày hôm nay chúng ta thấy rằng khi Chúa Thần hiện xuống trên các thánh tông đồ, không những các ngài chỉ nói một thứ tiếng, mà các ngài nói ra thứ nói cái gì là những người của bao nhiêu những người các nước khác, dân nước xung quanh đó đều hiểu được các ngài nói. Đó là cái tiếng, thực sự cái tiếng lạ mà chúng ta thường nói là tiếng lạ mà chúng ta nói tiếng Thiên Thần trong cái chương trình của Thánh Linh. Đó. Chúng ta phải nói ra để mọi người hiểu được, chứ không phải là nói ra mà người không hiểu được thì đó không phải là tiếng lạ. Thế chính ngày hôm nay Thánh Tông Đồ được Chúa trao cho cái sức mạnh của Thiên Thần, cái ôn ngôn ngữ, cái ôn hiểu biết, cái ôn khôn ngoan đó, để rồi thì các ngài nói ra, nói về Chúa, nói về tin mừng, rao giảng tất cả, ai cũng hiểu được. Như chúng ta thấy như phần đầu tôi có nói, khi chúng ta đọc cái kinh lạy cha đó, toàn thế giới đều hiểu được. Mấy chục ngàn người đứng ở trên công trường thánh Phêrô đó đều hiểu nhau và đều đọc chung một lời kinh mà vị cha chung hướng dẫn chúng ta trong cái buổi chiều yết đó, cùng hiểu được nhau và cùng hiểu được cái lời cầu nguyện mà chính Thiên Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta để cầu nguyện với Thiên Chúa Cha. Kính thưa quý bà và anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng với giáo hội mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và Chúa Thánh Thần hiện xuống là lễ khai sinh của giáo hội, là lễ sinh nhật của mỗi người trong chúng ta. Chúng được sinh ra vào trong giáo hội qua bí tích rửa tội. Chúng được sinh ra trong giáo hội qua nhiệm thể của Chúa Kitô. Chúng được sinh ra trong giáo hội qua các bí tích. Chúng được sinh vào trong giáo hội với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần làm việc ở trong giáo hội và Chúa Thánh Thần làm việc nơi mỗi người trong chúng ta. Chúa Thánh Thần được sai đến và tác động trên mỗi người trong chúng ta. Và Chúa Thánh Thần làm việc trong cá nhân chúng ta. Chúng ta thấy trong cuộc sống của chúng ta, trong cuộc sống đức tin của chúng ta, Chúa Thánh Thần đã hiện diện thì chúng ta đã nhận bí tích rửa tội. Rồi trong mỗi bậc sống của chúng ta, Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta trong cái bậc sống của chúng ta, đời sống tu trì, đời sống độc thân, đời sống gia đình. Nói tất cả những điều đó, Chúa Thần đã hướng dẫn chúng ta tại sao chúng ta sống trong đời sống gia đình, tại sao chúng ta đời sống độc thân, tại sao chúng ta sống trong đời sống thánh hiến, tại sao chúng ta sống trong đời sống linh mục, tu sĩ. Tất cả những điều đó, Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn chúng ta. Không phải các con đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn các con. Để các con ra đi, để các con đem hoa trái. Ai đã làm cái điều đó? Chính Chúa Thánh Thần đã làm cái điều đó nơi mỗi người trong chúng ta. Thiên Chúa đã Cha Chúa Thánh Thần Chúa xuống để rồi chọn chúng ta, để chúng ta ra đi mỗi bậc sống của chúng ta, sinh hoa kết quả. Hoa kết quả đây là chính là hoa quả mà Chúa Thánh Thần tác động trên mỗi người trong chúng ta. Rồi đó là đời sống của cá nhân của chúng ta. Rồi Chúa Thần đã làm việc trong đời sống gia đình của chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đời sống gia đình của chúng ta được Chúa mời gọi rất nhiều người bước vào đời sống gia đình. Chúa mời gọi người nam, người nữ cộng tác với Chúa trong công trình tạo dựng. Thì công trình tạo dựng ở đây là Thiên Chúa Cha tạo dựng, Thiên Chúa Con đấng cứu chuộc và Thiên Chúa Thánh và Chúa Thánh Thần là đấng tác động, đấng thánh hóa. Thì trong đời sống gia đình, Thiên Chúa đã mời gọi người nam, người nữ để cộng tác với Chúa, để tiếp tục cái con đường tạo dựng của Thiên Chúa, để có những con người nối tiếp cái con đường tạo dựng và nối tiếp công trình của Thiên Chúa. Chúng ta thấy rằng nếu không có gia đình thì sẽ không có cái đời sống linh mục, nam nữ tu sĩ, tất cả đều từ trong gia đình. Gia đình là nền tảng của đời sống người Kitô hữu của chúng ta với các bậc sống. Thứ chính vậy, Chúa Thánh Thần đã hoạt động và làm việc trong gia đình của chúng ta, hướng dẫn từng người trong gia đình của chúng ta, để rồi mỗi người ra đi, để mỗi người hãy nhận lấy những ơn của Ngài và sống cộng tác với Thiên Chúa, cộng tác với cha mẹ, cộng tác với nhau nên một trong một gia đình. Rồi Chúa Thánh Thần làm việc ở trong cộng đoàn giáo xứ. Chúng ta thấy chúng ta được mời gọi vào trong đời sống của cộng đoàn giáo xứ. Chúng ta lãnh nhận bí tích thánh tẩy, chúng ta nhận các bí tích không phải rằng chúng ta sống một mình của chúng ta, nhưng chúng ta được mời gọi qua bí tích rửa tội, qua các bí tích chúng ta được mời gọi để sống trong gia đình của Thiên Chúa. Gia đình của Thiên Chúa đây là các cộng đoàn giáo xứ và giáo hội. Giáo hội đây không phải là những cái nhà thờ, những cái building, nhưng giáo hội đây là mỗi người trong chúng ta, và Chúa Thánh Thần đã tác động trên giáo hội để rồi giáo hội làm việc, giáo hội sống động và giáo hội tiếp tục cái con đường của Chúa Giêsu. Giáo hội đây tiếp tục làm sứ mạng, làm chứng nhân cho Chúa. Để rồi ngày hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày khai sinh của giáo hội, ngày khai sinh của mỗi người trong chúng ta là ngày sinh nhật của mỗi người trong chúng ta, và giáo hội được khai sinh, được có được là do tất cả mỗi người trong chúng ta chống anh em trong tình yêu thương của Thiên Chúa và với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Rồi chúng ta thấy rằng Chúa Thật hiện diện trong thế giới ngày hôm nay. Chúa Thật hiện diện trong thế giới ngày hôm nay khi toàn thế giới được Thiên Chúa mời gọi để sống trong tình yêu của Ngài. Thế giới này là do Thiên Chúa tạo dựng. Thiên Chúa tạo dựng nên con người của chúng ta. Nhưng rồi Thiên Chúa để cho con người của chúng ta được tự do. Con người của chúng ta dùng cái sự tự do đó để rồi sa ngã, rồi chối bỏ ơn lành của Chúa, chối bỏ cái tình yêu của Thiên Chúa, chối bỏ Chúa Thánh Thần là đấng thánh hóa, đấng hướng dẫn, và con người đang xa dần Thiên Chúa. Chính vì vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngôi vị của Chúa Thánh Thần ngày hôm nay đang bị quên lãng ở trong chính mỗi người trong chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong cộng đoàn giáo xứ của chúng ta, trong thế giới ngày hôm nay. Chúa Thánh Thần chúng ta không biết tôn kính, chúng ta không đến với Ngài, chúng ta không cầu nguyện với Ngài, chúng ta không dùng những cái ơn của Ngài ban cho chúng ta. Chúng ta khinh thường những cái ơn của Ngài. Những cái ơn mà Ngài ban cho chúng ta đây, chính là những cái ơn mà sẽ giúp chúng ta nên thánh. Những cái ơn giúp chúng ta can đảm để chúng ta chu toàn cái bổn phận của chúng ta. Là từng cá nhân, chu toàn bổn phận của chúng ta trong đời sống gia đình. Chu toàn bổn phận của chúng ta là những cái thành phần của trong cộng đoàn giáo xứ. Rồi chu toàn bổn phận của chúng ta là những thành phần ở trong thế giới ngày hôm nay. Thế nên nếu chúng ta không chu toàn được bổn phận của từng cá nhân của chúng ta, nếu chúng ta không chu toàn bổn phận của cái đời sống gia đình, những thành phần của trong gia đình, hay chúng ta không chu toàn được cái thành đời sống là những thành phần của trong cộng đoàn giáo xứ hay trong giáo hội, hay chúng ta không thể là thứ hai, chúng ta không chu toàn được bổn phận của những thành phần của trong thế giới ngày hôm nay, thì chúng ta thấy rằng thế giới ngày hôm nay đang đi đến đâu? Chúng ta đang nhìn thấy đó. Cá nhân đang sống cái đời sống cá nhân chủ nghĩa, không còn cần đến ai nữa. Rồi đời sống gia đình ngày hôm nay chúng ta thấy đang đứng ở trên một cái sự đe dọa, cái thách đố trong đời sống gia đình. Đời sống gia đình ngày hôm nay bao nhiêu gia đình đổ bể, bao nhiêu gia đình những người con không có cha, bao nhiêu gia đình những người con không có mẹ, bao nhiêu gia đình đổ bể. Rồi đời sống gia đình ngày hôm nay đang bị diệt trừ, đang bị tiêu diệt bởi những cái mầm mống của cái sự dữ, bởi những mầm mống của sự vô luân, bởi những cái mầm mống của những trào lưu mà đang là đầy lên, đã đạp đổ cái đời sống gia đình là căn bản của giáo hội, căn bản của thế giới. Rồi các cộng đoàn giáo xứ cũng vậy, đang là gặp rất nhiều những thách đố. Ngày hôm nay những cộng đoàn giáo xứ đang bị chia rẽ, đang không còn hiệp nhất với nhau nữa, và nhà thờ ngày hôm nay đang bị đóng cửa. Nhà thờ ngày hôm nay không còn những người đến để cùng phụng thờ với nhau, để cùng hát chung một bài hát, để cùng đọc một chung một kinh lạy cha với nhau nữa. Những tiếng nói không còn được nghe nữa, những ngôn ngữ không còn được hiểu nữa. Chính như vậy, cộng đoàn giáo xứ ngày hôm nay đang gặp những thử thách. Rồi thế giới ngày hôm nay, chiến tranh, khủng bố, rồi bao nhiêu những tệ trạng đang xảy ra ngày hôm nay. Vì đâu? Vì Chúa Thánh Thần đang bị quên lãng đi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày Chúa Giêsu, ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống trên 2000 năm nay trong ngày lễ ngũ tuần đầu tiên đó. Thì ngày hôm nay chúng ta hãy nói như cái người phụ nữ đứng bên cạnh tôi ở bên công trường Thánh Phêrô, là đúng như là cái hình ảnh đọc bức kinh lạy cha đó với nhau đó, bao nhiêu ngôn ngữ chung với nhau đó, như là cái hình ảnh của ngày lễ hiện xuống đầu tiên đó. Làm sao chúng ta có được cái tâm tình đó? Làm sao chúng ta có được Chúa Thánh Thần vào trong tâm hồn của chúng ta, và trong gia đình của chúng ta, vào trong cộng đoàn giáo xứ của chúng ta, và trong thế giới ngày hôm nay, để rồi chúng ta cùng hiểu nhau, để rồi chúng ta nói một tiếng ngôn ngữ của Thiên Chúa là mọi người đều hiểu được, không còn xa lạ, không còn chia rẽ, không còn bất đồng, bất hòa trong mọi nơi, mọi lúc. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần hãy ngự xuống trong chúng ta, ngự xuống trong gia đình của chúng ta. Chúng ta hãy trở nên muối mặn, ướp thiên hạ, ánh sáng chiếu soi và men trong buồn. Chúng ta hãy xin Thiên Chúa hãy đến, xin Chúa Thiên Chúa Thánh Thần ngự đến và chiếu soi tâm hồn của mỗi người trong chúng ta, để ánh sáng của chúng ta phải chiếu rải trước mặt mọi người, để họ thấy những công việc chúng ta làm mà tôn vinh Thiên Chúa là Cha của chúng ta, nhận ra được Chúa Thánh Thần hiện diện trong mỗi người trong chúng ta. Chúng ta chỉ có làm chứng cho Chúa cách hữu hiệu nhờ ơn của Chúa Thánh Thần mà thôi. Mỗi người chúng ta hãy siêng năng cầu xin với Chúa Thánh Thần để Ngài giúp chúng ta chu toàn bổn phận, chu toàn trách nhiệm mà Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Chúng ta quyết tâm thực hành lời mà Chúa Kitô mời gọi chúng ta hãy kính mến Thiên Chúa và yêu thương nhau. Lạy Chúa Giêsu, nhiều khi chúng con cảm thấy Thánh Thần xa lạ, đang khi Ngài thật là một người bạn, là đấng an ủi, là đấng bảo trợ, là đấng thánh hóa, là người thầy của chúng con, luôn ở bên và ở bên ở ngay trong mỗi người trong chúng con. Ngài cần cái đức tin của chúng con, giống như hơi thở cần cho sự sống. Chúng con chỉ có thể gọi Thiên Chúa Cha ơi, Abba, nhờ Chúa Thánh Thần đứng làm cho chúng con trở nên nghĩa tử, làm cho chúng con trở nên anh chị em với nhau. Chúng con chỉ có thể gọi Chúa Giêsu con Chúa là Chúa khi chúng con có Thánh Thần ở trong chúng con. Chính nhờ đó, Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng con mới dám cầu nguyện, mới dám cảm nghiệm được sự ngọt ngào của lời Chúa Giêsu, cũng chính là nhờ Chúa Thánh Thần tác động và Hội Thánh không ngừng canh tân đổi mới chúng con. Để Chúa Giêsu phục sinh, xin Chúa ban Chúa Thánh Thần như cơn gió thổi mạnh, thổi đi mọi nỗi lo âu, sợ hãi, cũng như ruột rè, chép nét trong tâm hồn chúng con, thắp sáng ngọn lửa tin yêu trong lòng chúng con, đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con, để chúng con có thể chu toàn sứ mạng, được sai đi với một trái tim bừng cháy lửa mến yêu. Xin ban cho chúng con sự sống của Chúa Thánh Thần để chúng con luôn mến Chúa và yêu thương anh chị em của chúng con. Để đó chúng con sẽ luôn luôn tràn đầy niềm vui mừng, hy vọng, hân hoan để trở thành những khí cụ bình an của Chúa, trở thành những người đi rao giảng tin mừng phục sinh cho Chúa, và chúng con là những người tích cực góp phần vào sứ mạng loan báo tin mừng và đem ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người. Thưa quý ông bà và anh chị em, với những thân tình đó, giờ đây chúng ta cũng dâng lên Chúa những người đau ốm trong tất cả mọi người trong chúng ta, trong nhóm của chúng ta, những người chúng ta cầu nguyện trong tối hôm nay. Và có một người chiều nay cũng xin tôi cầu nguyện là bà Giọng mới mở mộ chiều hôm nay. Xin Chúa cho bà mau bình phục và tìm được cái sự bình an, đừng lo sợ. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho những con em của chúng ta trong tháng 5 này, và tháng 5, tháng 6 này ra trường từ đại học, từ trung học và tiểu học, để con em của chúng ta biết nhận ra cái cuộc sống, những sự học hỏi, những kiến thức đó đem ra phục vụ Thiên Chúa, giáo hội và xã hội, trở nên những người tốt cho gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng cầu nguyện cho đời sống hôn nhân ngày hôm nay, từ tháng 5, tháng 6, có rất nhiều những anh chị em bước vào đời sống hôn nhân. Đời sống của hôn nhân ngày hôm nay mộng giòn, đời sống hôn nhân ngày hôm nay đang gặp rất nhiều thử thách. Xin Chúa chuẩn bị cho các anh chị em đó những hành trang để họ bước vào đời sống hôn nhân với trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa, để họ gặt hái được niềm hạnh phúc do ánh sáng và sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần tác động trên họ. Rồi cũng trong tháng 5, tháng 6 này, chúng ta cầu nguyện cho tất cả những linh mục chịu chức, những nam nữ tu sĩ khấn dòng, những ai kỷ niệm khấn dòng, những ai kỷ niệm chịu chức linh mục, xin cho các ngài luôn luôn được tràn đầy ơn Chúa, chu toàn bổn phận của mình và luôn luôn trung thành với những lời khấn hứa để rồi ra đi, làm những người mục tử, làm những chứng nhân của tình yêu của Chúa, làm chứng nhân cho sứ giả của Thiên Chúa phục sinh với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta cầu nguyện những ai đang ở những nơi gặp những chiến tranh khủng bố, họ đang phải chiến đấu để sống còn cho quê hương đất nước của họ. Những khó khăn đó chúng ta dâng lên cho Chúa. Và trong cái cuối tuần này là cuối tuần mà nước Mỹ và mọi người kỷ niệm lễ cựu chiến binh Memorial Day. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ đất nước này, để bảo vệ sự tự do và sự bình an, để tạo được sự đó là những món quà Chúa đã ban cho. Họ đã bảo vệ để cho mọi người được sống trong an bình. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho họ và cảm ơn họ. Chúng ta là những người Việt Nam được đến đây để chúng ta được chia sẻ cái món quà hy sinh của họ là tự do và hòa bình. Chúng ta xin Chúa giúp mỗi người trong chúng ta nhận ra được những điều đó. Và chúng ta cũng cầu nguyện cách riêng nữa là cho những người đang xa Chúa, những người đang chối bỏ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của họ, chối bỏ sự hiện diện của Chúa. Chúng ta xin lòng thương xót Chúa và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần đem họ về với Chúa. Chỉ có Chúa là cùng đích, chỉ có Chúa là nguồn an vui, là nguồn hạnh phúc, và chỉ có Chúa Thánh Thần là đấng thánh hóa sẽ đem tất cả mọi người chúng ta vào thượng tình yêu trong lòng thương xót của Chúa. Xin lòng thương xót của Chúa luôn luôn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta, và xin cho chúng ta luôn luôn tựa vào Chúa, tựa vào lòng Chúa xót thương, để chúng ta múc lấy nguồn ơn thiêng, nguồn ơn Chúa Thánh Thần, để chúng ta hưởng trọn vẹn bể ơn của Ngài và sống trọn vẹn với tâm tình là những người con, là những người ra đi, để rồi chúng ta chia sẻ với nhau tình anh chị em, chia sẻ với nhau cùng một món quà duy nhất mà Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta, đó là Chúa Thánh Thần, đấng an ủi, đấng thánh hóa. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Thiên Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em một đêm ngủ ngon và chúc anh chị em một cuối tuần cùng với gia đình hưởng những ngày nghỉ an bình trong Chúa.
Kính thưa cha Đa Minh Trần Minh Đức, chúng con rất vui mừng được biết trong tuần này kỷ niệm ngân khánh 25 năm thụ phong linh mục, 25 năm tận hiến của cha. Đại diện cho tất cả quý ông bà và các anh chị trong đại gia đình cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương, chúng con xin chúc mừng cha nhân dịp ngân khánh linh mục này. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục thánh hóa để cha luôn là một mục tử tốt lành để chăn dắt đoàn chiên mà Chúa đã trao phó cho cha. Đồng thời xin Thiên Chúa cũng ban cho cha được luôn ăn mạnh và tuôn đổ tràn đầy bảy ơn Chúa Thánh Thần trong suốt cuộc đời mục tử của cha. Một lần nữa, chúng con chúc mừng cha và cảm ơn cha đã chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương cho mỗi người trong chúng con. Xin chúc cha một đêm ngủ ngon.
Xin chân thành cảm ơn quý anh chị cũng như quý ông bà và anh chị em.
Chương trình cầu nguyện Bên Lòng Chúa Xót Thương xin được kết thúc nơi đây. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý anh chị cũng giờ này vào tối thứ sáu tuần tới.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin phước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúa con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự sống trong tuyệt vọng lo âu, chúng tôi biết kêu cầu Chúa sâu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu.